thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống của tỉnh ủy nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo, hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Mặc dù đã ở tuổi 62 nhưng bà Phạm Quỳnh Ninh, tổ 4 phường Gia Sàng vẫn tích cực tham gia công tác chính trị xã hội tại địa phương. Ở công vị công tác nào, bà cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018, sáng 18 tháng 10, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống của tỉnh ủy. Tại nhà truyền thống, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách mạng suốt đời công hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã báo cáo những thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 56 năm qua, đồng thời nguyện cống hiến hết mình theo lý tưởng mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết, đại hội đảng các cấp, đoàn kết phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Nhân dịp 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, Công đoàn cơ sở cơ quan khối chính quyền thành phố tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ quan của Ủy ban Nhân dân thành phố và các đồng chí nữ ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan khối chính quyền. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí đã cùng nhìn lại 88 năm hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời cùng đánh giá sự đóng góp của nữ giới trong quá trình phát triển của thành phố Thái Nguyên, cũng như vai trò của nữ giới trong xã hội hiện nay. Nữ giới trong cơ quan khối chính quyền thành phố có 149 đồng chí, chiếm tỷ lệ trên 32%. Các chị cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong khối các cơ quan chính quyền thành phố hiện có 22 chị là lãnh đạo từ phó phòng trở lên, 2 chị là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù ở vị trí công tác nào, các chị luôn phát huy tốt vai trò của mình, cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn để vừa tham gia làm tốt công tác quản lý, vừa làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhiều chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành đoàn viên công đoàn ưu tú, đạt danh hiệu hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà. 100% chị em nữ trong cơ quan khối chính quyền xây dựng gia đình hạnh phúc và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi những lời động viên chia sẻ đến các chị, đồng thời chúc các chị luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ.
Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, sáng 17 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị gắn với chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm. Nhận thức rõ tầm quan trọng từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Hiện nay toàn tỉnh có 14 mô hình sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp do phụ nữ thực hiện, 26 tổ hợp tác, tổ liên kết, 7 hợp tác xã về nông sản an toàn theo chuỗi, 40 câu lạc bộ phụ nữ về an toàn thực phẩm. Tại hội thảo, các đại biểu tham quan, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về những thuận lợi khó khăn trong sản xuất nông sản hữu cơ, giải pháp cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngày càng phát triển. Tại đây, người tiêu dùng cũng đã tham gia và được tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp sạch này. Nhân dịp này, 207 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cho 20 ý tưởng sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của tác giả, nhóm tác giả, trao giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho 19 tập thể và cá nhân cuộc thi tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.
Công đoàn viên chức tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác nữ công và nói chuyện chuyên đề vai trò của phụ nữ Việt Nam thời kỳ hội nhập. Tại buổi nói chuyện, các nữ cán bộ đã được nghe tiến sĩ, giảng viên Lê Thị Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, truyền giảng các chuyên đề về phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp và vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng, những hy sinh đóng góp của người phụ nữ đối với lịch sử của đất nước, nhất là trong thời kỳ hiện đại. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 và tập huấn công tác nữ công.
Trong giai đoạn 2013-2018, tổng nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh đã tăng từ 10 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nguồn vốn khác gồm vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trên 210 tỷ đồng, vốn quỹ của Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng nguồn huy động từ các hợp tác xã, các thành viên đã giúp tổng vốn quỹ của các hợp tác xã, các đơn vị thành viên phát triển hơn 10.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, các nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực hiện đảm bảo theo đúng định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, nguồn vốn cho vay đối với khu vực nông thôn và chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chiếm 87%. Chất lượng tín dụng các khoản vay đều đảm bảo 100% nợ đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, không có nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh. Từ nguồn vốn này, hoạt động của trên 430 hợp tác xã và tổ hợp tác trong toàn tỉnh được nâng lên mỗi năm. Cụ thể, doanh thu tăng 25,7%, lợi nhuận bình quân tăng 20,5%, giải quyết thêm 35% số lao động có việc làm. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ vốn vay kịp thời đã giúp các hợp tác xã và tổ hợp tác tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, điển hình tiên tiến ở đa dạng các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các phòng ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động ngày vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trong tháng cao điểm vì người nghèo nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố có điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đẩy mạnh phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị tổ chức cá nhân trong công tác giảm nghèo và các hoạt động vì người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả đề án giảm nghèo của thành phố, giai đoạn 2016-2020. Rà soát số liệu thực trạng hộ nghèo tại địa phương để xây dựng kế hoạch hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu, vận động các tổ chức quan tâm, tư vấn hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, đồng thời vận động cán bộ công chức viên chức đang làm việc trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Vận động đóng góp ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Vận động các hộ gia đình tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, các cấp, mức vận động 30.000 đồng một hộ gia đình trở lên, không vận động đối với các hộ nghèo, cận nghèo. Khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp cao của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp. Các cá nhân tổ chức ủng hộ quỹ vì người nghèo cấp thành phố trực tiếp qua tài khoản Quỹ vì người nghèo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, tài khoản số 3761-01037-655-91046, tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số 14 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Sau nhiều lần hoãn, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở lại phiên tòa để xét xử vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Lương Quốc Hội và đồng phạm. Cụ thể, từ năm 2012 đến năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Long Lương Quốc Hội và kế toán phường Tân Long Võ Viết Tài đã lợi dụng chức vụ quyền hạn sử dụng trái phép số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền huy động của nhân dân làm đường bê tông gây thiệt hại 129.629.592 đồng, lập khống hồ sơ để quyết toán 4 hạng mục trong dự án xây dựng công trình cho Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, chiếm đoạt của nhà nước số tiền 149.948.000 đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng cho Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, Đỗ Văn Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hòa Phát, đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo trong công tác giám sát thi công, thay đổi nguyên liệu không đúng với hợp đồng, chiếm đoạt 83.022.000 đồng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Hội 8 năm 6 tháng tù về tội tham ô, 2 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Võ Viết Tài 8 năm tù về tội tham ô, 18 tháng tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Đỗ Văn Tiến 4 năm tù về tội tham ô, 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi sôi nổi, Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018 dành cho 32 phường xã trên địa bàn thành phố đã thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem.
Do có sự chuẩn bị công phu cho cả 3 phần thi nên tất cả 32 đội đều mang đến hội thi những phần thi sinh động và ấn tượng nhất. Ngoài phần thi chào hỏi giới thiệu chung về đội thi và đặc điểm địa phương, thì phần thi kiến thức nghiệp vụ cải cách hành chính được các đội thi trả lời một cách nhuần nhuyễn, giúp khán giả hiểu rõ hơn về các quy trình cũng như thủ tục hành chính trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống là phần thi được người xem đón nhận rất nhiệt tình. Bằng việc lựa chọn các tình huống xảy ra tại địa phương đơn vị mình trong quá trình thực hiện công việc với nhân dân, các đội thi đã xây dựng kịch bản có tính xung đột trong các tình huống kịch và tìm nút gỡ hợp lý mà vẫn phải đúng quy trình, thủ tục và đúng luật trong quá trình thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, nên phần thi rất hấp dẫn người xem. Là khán giả theo dõi và cổ vũ cho các đội thi suốt 2 ngày qua, ông Phạm Mạnh Hùng đến từ phường Trung Thành cho biết.
Qua cuộc thi thì tôi theo dõi, thì tôi thấy rằng là cuộc thi như này ban tổ chức đã tổ chức một cách rất đầy đủ, sinh động. Các đội thi thì phải nói là rất là nhiệt tình và có tinh thần rất cao. Các phần thi của các đội thì mỗi đội đã mang đến một cái màu sắc và các đề tài mang tính trải nghiệm rất là sát thực. Trong các đội thì tôi thấy là họ rất nhiệt tình và họ đi rất sát với cái chủ đề đấy. Và qua cái đấy thì tôi là khán giả thì cũng đại diện cho người dân, thì tôi thấy rằng là qua đấy thì làm cho người dân càng dễ hiểu về các cái thủ tục hành chính mà các cơ quan nhà nước mình đã cải cách.
Điều đáng nói là tại hội thi này, 100% cán bộ tham gia các phần thi đều là các cán bộ công chức đang làm việc tại bộ phận một cửa của các đơn vị. Nhiều đơn vị, đích danh các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị cũng đều tham gia các phần thi. Điều này cho thấy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị ở các phường xã với hội thi, cũng như ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cho thấy trách nhiệm của từng cán bộ công chức đối với hội thi và trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị địa phương trong sạch vững mạnh. Việc cán bộ công chức của các địa phương tham gia hội thi đã giúp cho các phần thi thêm sinh động, hấp dẫn và mang tính chân thực cao. Việc ban tổ chức hội thi theo hình thức sân khấu hóa cũng đã góp phần làm cho hội thi thêm phần hấp dẫn, giúp cho công tác tuyên truyền được sâu rộng, dễ đi vào lòng người hơn. Mặt khác, qua hội thi này cũng là cách để đội ngũ cán bộ công chức và lãnh đạo ở các địa phương có dịp được giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cũng như cách ứng xử đối với nhân dân trong quá trình tiếp công dân đến làm việc. Là thí sinh tham gia đội thi của xã Húng Thượng, anh Dương Thanh Hoàn, công chức văn hóa xã cho biết về ý nghĩa của hội thi với bản thân anh.
Đến với cuộc thi này thì là chúng tôi cũng xác định với cái tinh thần là giao lưu học hỏi để biết những cái kinh nghiệm, mở rộng thêm kiến thức, phục vụ cho cái công cuộc cải cách hành chính được tốt hơn. Qua cuộc thi này thì sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để phấn đấu làm sao để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn trong công cuộc giải quyết các cái thủ tục hành chính cho nhân dân.
Như vậy, đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018 bằng hình thức sân khấu hóa. Hội thi đã diễn ra thành công. Với sự nổi trội trong cả 3 phần thi, 2 đội thi đến từ phường Đồng Quang và xã Sơn Cẩm đã giành giải nhất chung cuộc. ban tổ chức còn trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phần thi chào hỏi ấn tượng nhất cho đội thi của phường Tân Thịnh và phần thi xử lý tình huống xuất sắc nhất cho phường Trương Vương.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bà Phạm Quỳnh Ninh, tổ 4 phường Gia Sàng, luôn tích cực tham gia các công tác chính trị xã hội tại địa phương. Năm 2017, bà được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen đã có thành tích học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2 năm liền 2016-2017, được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen 5 năm liền đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012-2016. Bà Ninh thực sự là một tấm gương về lòng nhiệt tình, trách nhiệm.
Mặc dù đã ở tuổi 62, nhưng bà Phạm Quỳnh Ninh vẫn tích cực tham gia công tác xây dựng đảng chính quyền tại địa phương. Hiện bà Ninh đang là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng ban Công tác Khuyến học, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 4. Ở cương vị công tác nào, bà Ninh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, góp phần tạo nên những thành tích chung của tập thể. Ông Mai Văn Phả, Chi ủy viên Chi bộ 4, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 cho biết, hoạt động nào của bà Ninh cũng nhiệt tình tích cực tham gia và ở vai trò nào bà cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, bà đã làm tốt công tác phát triển đảng viên. Ở vai trò Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc, bà đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nên đã tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Ninh là trong mọi phong trào, đồng chí rất là tích cực, đi đầu trong mọi phong trào. Một là về cái công tác đảng ấy, thì đồng chí coi như luôn luôn là rất nhiệt tình, đi đầu là luôn luôn là gương mẫu để cho mọi đảng viên và noi theo. Và đặc biệt là trong 2 năm qua là đồng chí coi như thế là rất tích cực cho phong trào, đóng góp cho phong trào coi như thế là giới thiệu các quần chúng tích cực vào đảng. Trong công tác đảng thì đồng chí luôn luôn là đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong mọi cái phong trào.
Chị Ngô Hồng Hạnh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Tổ dân phố 4 chia sẻ, đã nhiều năm nay, cứ vào dịp hè, bà Phạm Quỳnh Ninh và một số cán bộ của tổ 4 cùng với đoàn thanh niên trực tiếp tham gia quản lý và sinh hoạt hè với các em thiếu niên nhi đồng trong các buổi sinh hoạt hè tại tổ dân phố. Với năng khiếu văn nghệ của bản thân, bà Ninh đã nhiệt tình hướng dẫn các em múa, hát, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong học kỳ thứ 3.
Được sự giúp đỡ của các cấp ủy và trưởng các ban ngành, đặc biệt là bà Ninh, đã tham gia thường xuyên cùng em dạy các bài hát, các bài múa để tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích ngày hè.
Với vai trò là chi hội trưởng Hội Phụ nữ tổ, bà đã huy động chị em trong tổ thực hiện tốt phong trào 503 sạch, tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, bà còn vận động hội viên xây dựng quỹ hội, tham gia mô hình thực hành tiết kiệm nuôi heo đất, v.v. Đến nay, Chi hội Phụ nữ 4 đã có số quỹ trên 80 triệu đồng cho 6 hội viên vay với lãi suất thấp nhằm động viên các chị em phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, hội viên trong chi hội không có gia đình hội viên nào thuộc diện nghèo. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Gia Sàng cho biết.
Bà Ninh là hội trưởng luôn luôn dẫn đầu trong mọi công tác, hoạt động của hội, như chỉ đạo của chi hội về phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Bản thân bà đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ, như là được tỉnh hội khen, rồi hội phụ nữ thành phố khen.
Khi được hỏi vì sao tuổi đã cao mà bà vẫn tích cực tham gia các phong trào của tổ cũng như của địa phương, bà Phạm Quỳnh Ninh trả lời rất thật lòng.
Cái tâm huyết của chúng tôi là còn sức lực thì còn tham gia phong trào. Ngoài công việc gia đình ra là chăm lo cho các con, các cháu. Còn trong cái xã hội thì mình cũng luôn luôn là những người tâm huyết, là một người là gương mẫu để phục vụ nhân dân. Mà nhất gần nhất là phục vụ tổ dân phố và cũng như là phường về các mọi phong trào. Làm sao mà cái hoạt động phong trào phụ nữ cũng như là cái phong trào của tổ dân phố một ngày một phát triển.
Với lòng nhiệt tình, tâm huyết của mình, bà Ninh đã góp phần công sức nhỏ bé xây dựng tổ dân phố dẫn đầu phường. Hiện nay 98% các hộ gia đình trong tổ là gia đình văn hóa, tổ dân phố không còn hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba. Bản thân bà Ninh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Thành ủy Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội khuyến học thành phố. Bà Ninh thực sự là một tấm gương điển hình về lòng nhiệt tình, trách nhiệm với tập thể. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe, chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1. Loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026-H41-H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65m, cân nặng trên 52kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Ngoài giờ hành chính liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975245655. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần Công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký, khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692-669-188.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời lạnh.
Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Chanet tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI dính ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Chanet tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI dính ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.